Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2020. Số ca nhiễm virus corona trên thế giới vượt mốc 6 triệu. Brazil đứng thứ tư về số ca tử vong sau Hoa Kỳ, Anh Quốc và Ý. Tại Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm, biểu tình bạo động tiếp diễn tại nhiều thành phố sau cái chết của người da đen George Floyd ở Minneapolis. Tập đoàn SpaceX của Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ đưa hai phi hành gia vào không gian. Thưa quý vị, theo thông tin của hãng tin Pháp AFP tổng hợp từ các số liệu chính thức của các nước, thì đến 19 giờ giờ quốc tế ngày thứ Bảy 30 tháng 5, có ít nhất 366.581 ca tử vong vì virus corona, và số người được ghi nhận nhiễm virus đã được gần đạt ngưỡng 6 triệu người tại 196 nước và vùng lãnh thổ.
Trong vòng 24 giờ tính đến 19 giờ hôm qua, thế giới có thêm hơn 125.000 ca nhiễm mới và 4.517 người chết vì COVID-19. Các nước có số ca tử vong mới tăng nhiều nhất là Mỹ 1.152 ca, Brazil 1.124 ca và Mexico 371 ca. Hiện giờ châu Mỹ Latin là khu vực có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất thế giới. Với tổng cộng 28.834 người chết, Brazil hôm qua vượt qua Pháp để trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong đứng hàng thứ tư thế giới vì COVID-19 sau Mỹ, Anh và Ý. Số người nhiễm virus và tử vong ở Brazil tập trung đông nhất ở hai thành phố lớn São Paulo và Rio de Janeiro, miền đông nam đất nước. Ngoài Brazil, Peru là nước châu Mỹ Latin thứ hai bị đại dịch tác động nặng nề. 141 người chết trong vòng 24 giờ qua tại quốc gia có 33 triệu dân này, nâng tổng số người chết từ đầu mùa dịch đến nay là 4.371 người. Bolivia hôm nay ghi nhận có tổng cộng 300 người chết vì dịch. Riêng số lượng người dương tính với virus corona chủng mới, theo thống kê của AFP, 2/3 trong số hơn 6 triệu người xét nghiệm dương tính là ở châu Âu và Hoa Kỳ, cũng là những nơi huy động nhiều xét nghiệm nhất. AFP lưu ý, số ca được xác định nhiễm virus corona chỉ chiếm 1/1 con số người nhiễm trên thực tế, bởi nhiều quốc gia chỉ cho xét nghiệm những ca bệnh nặng. Một số nước khác lại chỉ ưu tiên xét nghiệm tầm soát những người đã có tiếp xúc với người bị nhiễm virus. Trong khi đó, khả năng xét nghiệm tầm soát ở nhiều quốc gia nghèo lại rất hạn chế.
Ở châu Âu, với các kế hoạch nới lỏng phong tỏa lần lượt được áp dụng tại các nước, vấn đề mở lại biên giới đã được đặt ra, đặc biệt giữa các nước trong khối Schengen, tức là nhóm quốc gia đã đồng ý cho tự do đi lại giữa các nước thành viên. Vấn đề là do tình trạng dịch bệnh COVID nặng nhẹ khác nhau tùy từng nước, mà thời điểm mở cửa biên giới có khác nhau, khiến cho việc mở lại biên giới giữa một số nước gặp trở ngại. Tình hình lộn xộn tại biên giới Pháp-Bỉ vào hôm qua là một ví dụ điển hình. Từ Bruxelles, thông tin viên Joanna Ostein tường trình.
Confusion ce samedi matin à la frontière franco-belge. Plusieurs dizaines d'automobilistes désirant se rendre en France ont été bloqués par les forces de l'ordre.
Tình hình sáng hôm qua thứ Bảy ở biên giới Pháp và Bỉ rất lộn xộn. Hàng chục chiếc xe hơi muốn sang Pháp đã bị lực lượng an ninh chặn lại. Những người lái xe rất ngạc nhiên. Theo nghị định mới được chính quyền Bỉ công bố kể từ ngày 30 tháng 5, cư dân tại Bỉ được phép đi thăm thân nhân hay mua sắm ở các nước láng giềng, giáp ranh là Pháp, Luxembourg, Hà Lan và Đức. Tuy nhiên, vấn đề lại là việc mở cửa biên giới thuộc thẩm quyền của nước sở tại và Pháp trên nguyên tắc vẫn tiếp tục hạn chế việc nhập cảnh, chỉ dành cho những trường hợp thật cần thiết. Việc mở lại biên giới Pháp trong khuôn khổ không gian Schengen cho các công dân châu Âu chưa được dự kiến trước ngày 15 tháng 6. Đến cuối ngày, Ngoại trưởng Bỉ bị buộc phải lùi bước, nói rõ là biện pháp mới được ban hành chỉ áp dụng đối với Luxembourg, Hà Lan và Đức, chứ chưa có hiệu lực trong trường hợp với nước Pháp.
Joanna Ostein, Bruxelles, RFI.
Thái độ thận trọng trong việc mở cửa biên giới của Pháp tương phản rõ rệt với các nước Schengen khác, trong đó có Tây Ban Nha và Hy Lạp, hai nước đang cạnh tranh với Pháp trong lĩnh vực du lịch. Theo một dự án thí điểm vừa được chính quyền Tây Ban Nha công bố, du khách Đức, Pháp và Bắc Âu có thể đến Tây Ban Nha kể từ trung tuần tháng 6. Cũng kể từ ngày 15 tháng 6, Hy Lạp sẽ cho phép nhiều chuyến bay hơn đến từ các quốc gia Liên Âu, trong đó có Pháp. Trong chủ trương này, Hy Lạp đã thông báo mở cửa lại kể từ giữa tháng 6 các phi trường Athens và Thessaloniki cho du khách đến từ 29 quốc gia, trong đó có khoảng 15 nước Liên Âu.
Tại Mỹ, tối hôm qua, biểu tình đụng độ với cảnh sát đã xảy ra tại nhiều thành phố. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đối lập lên án bạo động.
Tối hôm qua, biểu tình đụng độ với cảnh sát đã xảy ra tại nhiều thành phố Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đối lập lên án bạo động. Biểu tình diễn ra tại Minneapolis, New York, Philadelphia, Los Angeles và Atlanta. Tại New York, hơn 200 người bị câu lưu sau các đụng độ dữ dội khiến nhiều cảnh sát bị thương. Tại Atlanta, nhiều xe tuần tra của cảnh sát bị đốt. Tại Los Angeles, 5 cảnh sát bị thương, hàng trăm người bị câu lưu sau khi một cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo động với nhiều cửa hàng bị đốt cháy, cướp phá. Bạo động đặc biệt dữ dội tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, nơi công dân Mỹ gốc Phi 46 tuổi tử vong khi bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Hai vừa qua. Phóng viên AFP có mặt trực tiếp tại thành phố này cho hay, cảnh sát chống bạo động đã giải tán người biểu tình với hơi cay và lựu đạn gây choáng khi người biểu tình tấn công một trụ sở cảnh sát. Khắp nơi, người biểu tình lên án cảnh sát hành hung người da đen với mức độ bạo lực quá mức. Thống đốc tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz, lo ngại một đêm bạo lực nữa xảy ra, đã cảnh báo là người biểu tình sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm nếu họ tiếp tục vi phạm lệnh thiết quân luật. Theo AFP, thì thống đốc Minnesota cho biết đã huy động 13.000 binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát chống bạo động quốc gia và yêu cầu quân đội can thiệp. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ có mặt tại chỗ trong những giờ tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lên án kẻ gây ra cái chết bi thảm của George Floyd, ngày hôm qua hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực tập thể. Ông Trump lên án các phần tử côn đồ phá phách. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden ngày hôm nay cũng lên án bạo lực. Ông nói, xin trích, biểu tình chống bạo lực cảnh sát là quyền của người dân và là điều cần thiết, nhưng các hành động đốt phá như vậy không phải là giải pháp.
Phong trào phản kháng bùng lên tại Mỹ sau cái chết của người da đen nạn nhân của cảnh sát được theo dõi rất sát tại Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, các cuộc biểu tình phản kháng tại Mỹ có thể là một cơ hội tốt để chính quyền Trung Quốc lên án đối thủ. Hiện tại, Bắc Kinh chưa có tuyên bố chính thức, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc từ hai ngày hôm nay đưa tin dồn dập về các bạo động tại Mỹ. Thông tin viên Angelique Forger tường trình từ Thượng Hải.
Sur CCTV, la télévision d'État, les manifestations aux États-Unis sont largement couvertes avec des analyses et un suivi en direct de la situation. La chaîne parle
trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc, các cuộc biểu tình tại Mỹ được đưa tin rộng rãi với nhiều phân tích và các diễn biến được theo dõi trực tiếp. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc nói đến sự đối kháng chủng tộc, mô tả các thành phố nơi người dân tập hợp biểu tình như là các khu vực có chiến tranh. Theo một nhà báo, nhân quyền theo kiểu Mỹ chỉ là đạo đức giả, trên báo viết cũng cùng một giọng điệu công kích. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, tiếng nói của phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã so sánh các diễn biến nói trên với biểu tình ở Hồng Kông. Hồi tháng 9 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra luật để ủng hộ phong trào phản kháng. Đối với tờ báo này, Washington tốt hơn hết là hãy tập trung vào tình hình tại Minnesota và các tầng lớp dân nghèo tại Mỹ. Về phần mình, Tân Hoa Xã trên mạng Twitter đã truyền đi một tấm hình về bạo động tại Mỹ với hàng tít hình ảnh đẹp để nhại lại một câu mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi năm 2019 dành để nói về các cuộc biểu tình tại Hồng Kông.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Liên quan đến hồ sơ Hồng Kông, truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông vào hôm nay đã lớn tiếng đả kích Tổng thống Mỹ sau khi ông Donald Trump tuyên bố chấm dứt chính sách ưu đãi dành cho Hồng Kông nếu Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính này.
Theo báo chí Trung Quốc ra ngày hôm nay, việc bãi bỏ chế độ ưu đãi đối với Hồng Kông sẽ có hại cho Washington hơn là cho Bắc Kinh. Một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho rằng, cây gậy về các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ đang vung lên sẽ không khiến Hồng Kông sợ hãi và sẽ không hạ bệ được Trung Quốc. Tác giả bài xã luận sử dụng bút hiệu Trung Thanh, có nghĩa là tiếng nói của Trung Quốc, thường được dùng khi tờ báo của Đảng Cộng sản đưa ra lập trường về đối ngoại. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng khẳng định Trung Quốc đã chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Tại Hồng Kông, một phát ngôn viên chính quyền đặc khu đã lấy làm tiếc về việc được họ cho là Mỹ tiếp tục bôi nhọ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Hồng Kông. Theo hãng tin Anh Reuters, như để cho thấy quyết tâm hành động của ngành ngoại giao Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đã cho biết sẽ cho bán một trong những tài sản chính của Mỹ tại Hồng Kông, một khu dinh thự cao cấp trị giá tới 5 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 650 triệu đô la. Theo phát ngôn viên của lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông, quyết định này nằm trong khuôn khổ một chương trình toàn cầu nhằm củng cố sự hiện diện của chính phủ Hoa Kỳ tại Hồng Kông thông qua việc tái đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo lùi ngày tổ chức thượng đỉnh G7. Nguyên thủ Mỹ cũng muốn Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ tham gia thượng đỉnh mở rộng.
Trả lời giới báo chí từ chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng G7, nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, không đại diện chính xác cho những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Đối với chủ nhân Nhà Trắng, G7 là một nhóm quốc gia rất lỗi thời. Hiện giờ chưa rõ việc ông Donald Trump mời Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ dự thượng đỉnh có phải vì muốn mở rộng hẳn nhóm G7 hay không? Phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah thông báo Tổng thống Trump muốn các nước sẽ nói về Trung Quốc tại thượng đỉnh năm nay. Ban đầu, thượng đỉnh G7 được dự kiến tổ chức tại Mỹ vào cuối tháng 6 năm nay, nhưng ông Trump muốn dời thượng đỉnh đến tháng 9, có thể là trước hoặc sau Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thậm chí là đến sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông hy vọng sẽ tái đắc cử. Theo AFP, ông Trump nói đến cuộc gặp G10 hoặc G11 và cho biết ông đã đề cập sơ lược về chủ đề cuộc họp với 4 nước được mời nói trên. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua là lãnh đạo đầu tiên của các nước thành viên G7 chính thức từ chối lời mời đến Mỹ họp thượng đỉnh mà Tổng thống Trump đưa ra trong tuần qua. Phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết việc Thủ tướng Angela Merkel quyết định không dự thượng đỉnh là do tình hình đại dịch hiện nay. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng từ chối vì những nguy cơ về y tế. Còn Điện Élysée tối hôm qua cho biết Tổng thống Pháp có thể đến Mỹ dự thượng đỉnh G7 nếu tất cả các lãnh đạo G7 đều có mặt.
Ngày hôm qua, tập đoàn tư nhân SpaceX của Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ chở 2 phi hành gia của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vào không gian lúc 19 giờ 22 giờ quốc tế. Nếu mọi chuyện thuận lợi, theo dự kiến, phi thuyền Crew Dragon với 2 phi hành gia Mỹ sẽ lên đến trạm không gian quốc tế ISS vào 14 giờ 29 giờ quốc tế hôm nay. Như vậy là với lần phóng thành công từ trung tâm vũ trụ Kennedy, SpaceX đã thiết lập một thành công lịch sử, đó là trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên đưa các phi hành gia vào không gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt theo dõi vụ phóng tên lửa Falcon 9 đưa tàu vũ trụ Crew Dragon lên quỹ đạo trái đất, tự hào khẳng định những thiên tài thực sự, không ai làm điều đó như chúng ta. Và ông nói thêm rằng sức mạnh của Mỹ trong không gian sẽ là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta từng làm. Ca ngợi nhà sáng lập SpaceX hồi năm 2002, nguyên thủ Mỹ phát biểu, vụ phóng hôm nay chứng tỏ tương lai thuộc về ngành công nghiệp không gian tư nhân. Còn NASA gọi đây là buổi bình minh của một kỷ nguyên mới về không gian. Trong khuôn khổ cuộc điều tra về cái chết của 39 người Việt Nam mà thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe tải đông lạnh vào tháng 10 năm ngoái ở Anh, 13 người bị bắt ở Pháp hôm 26 tháng 5 đã bị truy tố vào ngày 29 tháng 5 vừa qua. Trước đó, Bỉ cũng đã truy tố 13 người khác bị câu lưu trong cùng một chiến dịch truy bắt có phối hợp giữa hai nước.
Theo một nguồn tin từ tòa án Pháp, 13 nghi phạm ở Pháp bị bắt ở nhiều nơi trong vùng Paris đều bị truy tố với các tội danh buôn người trong một băng đảng có tổ chức, tham gia băng đảng hỗ trợ nhập cảnh hoặc cư trú trái phép. 6 người trong số này còn bị truy tố thêm về tội ngộ sát vì bị tình nghi can dự trực tiếp vào việc chuyển vận 39 nạn nhân mà thi thể được tìm thấy ở Anh. Trong số 13 người bị truy tố, 12 người đã bị tống giam chờ ngày xét xử. Chỉ có một người bị đặt trong tình trạng giám sát tư pháp. Tại Bỉ, 13 người khác bị bắt cùng ngày với các nghi phạm ở Pháp cũng đã bị truy tố và 11 người trong số đó đã bị tống giam. Ngoài ra, theo một số nguồn tin thân cận với giới điều tra, một người tình nghi là người tổ chức mạng lưới buôn người đã bị bắt hôm 27 tháng 5 tại Đức. Đây là một thanh niên 29 tuổi bị bắt trong khuôn khổ một lệnh bắt giữ châu Âu do Pháp ban hành. Một nguồn tin từ Pháp tiết lộ với AFP rằng người này có thể là nhân vật đứng đầu mạng lưới trên đất Pháp.
Sau đây là một số tin tức khác.
Trung Quốc mở cửa biên giới cho người châu Âu trở lại làm việc. Vì dịch COVID-19, từ cuối tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 5, một chiếc máy bay đầu tiên chở người châu Âu đã đáp xuống Thiên Tân. Phần đông trong số 200 hành khách là người Đức, chủ yếu là giới lãnh đạo và nhân viên các doanh nghiệp Đức và gia đình.
Trung Quốc có thể đưa ra thị trường một loại vaccine phòng virus corona vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Theo thông tin Ủy ban Quản lý và Kiểm tra Tài sản Nhà nước Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội WeChat ngày 29 tháng 5, thì vaccine đã được Viện Chế phẩm Sinh học Bắc Kinh và Viện Virus học Vũ Hán thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên hơn 2.000 người. Cả hai viện nói trên đều thuộc tập đoàn dược phẩm Sinopharm do Ủy ban Quản lý và Kiểm tra Tài sản Nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Viện Chế phẩm Sinh học Bắc Kinh có thể sản xuất từ 100 đến 120 triệu liều vaccine mỗi năm. Hiện có 5 loại vaccine ngừa virus corona đang được thử nghiệm lâm sàng trên người tại Trung Quốc.
Ấn Độ nới lỏng phong tỏa kể từ mùng 8 tháng 6. Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ vào hôm qua, việc nới lỏng được áp dụng trên toàn quốc, ngoại trừ tại những vùng mà lây nhiễm vẫn còn cao. Việc mở cửa trở lại các nơi thờ phụng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại sẽ được phép sau khi xin ý kiến chính quyền. Hiện nay, virus tiếp tục lây lan mạnh ở Ấn Độ với 85.000 ca nhiễm và khoảng 5.000 ca tử vong.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ muốn giải quyết xung đột ở biên giới với Trung Quốc qua thương lượng. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết New Delhi đã từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc làm trung gian hòa giải cho hai nước Ấn Trung vì không muốn lòng tự hào của Ấn Độ bị tổn thương.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây, minh ảnh tổng kết các sự kiện đáng chú ý trong tháng 5, rộ tin đồn Mỹ trở lại vịnh Cam Ranh Việt Nam, bà Thái Anh Văn bước vào nhiệm kỳ 2 Tổng thống Đài Loan, Hồng Kông dậy sóng vì luật an ninh và lúc cuộc đọ sức Mỹ-Trung đang lên đến cao trào. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí thể thao Suzuko Karatedo, tâm thức núi trong võ đạo, tạp chí của Tú Anh phát lần đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2019. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Thu Hằng và Gia Trình nói về album nhạc Let It Be, sức sống mãnh liệt vượt thời gian. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa của các tuần báo Pháp kỳ này dành cho ba nhân vật khác nhau. Lost đăng ảnh Tổng thống Mỹ với tựa đề Ông Trump muốn thắng cử ra sao, với nhận xét Tổng thống Mỹ không từ bất cứ điều gì để giành được nhiệm kỳ thứ hai và chiến dịch tranh cử sẽ rất quyết liệt. Le Point đăng ảnh nữ thủ tướng Đức Angela Merkel với tựa lớn bà sếp và tựa nhỏ phía dưới bà Merkel có thể cứu vãn châu Âu như thế nào. L'Express dành trang bìa và hồ sơ chính cho giáo sư Didier Raoul của Pháp với phương pháp trị liệu COVID-19 bằng chloroquine gây tranh cãi. Riêng Courrier International chạy tựa sức khỏe và khí hậu cùng một cuộc chiến. Ở trang trong, các tuần báo bàn luận rất nhiều về Trung Quốc và cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung.
Xã luận của Le Point mang tựa đề Sự biến tướng độc tài của Trung Quốc đặt vấn đề hôm nay là Hồng Kông, ngày mai sẽ đến lượt Đài Loan bị tấn công bởi bàn tay sắt của Tập Cận Bình.
Lợi dụng đại dịch virus corona đang thu hút toàn bộ sự chú ý của thế giới, Trung Quốc kết thúc quyền tự trị của Hồng Kông. Đảng Cộng sản muốn dập tắt tiếng nói của hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ. Theo tác giả Louis de Barroche, thông điệp sát hại dân chủ của Tập Cận Bình đã vượt khỏi Hồng Kông, liên hệ trực tiếp đến châu Âu, cho thấy Trung Quốc đã lợi dụng phương Tây như thế nào. Khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông, Bắc Kinh đã cam kết giành quyền tự quyết cao độ cho đặc khu trong nửa thế kỷ. Thế nhưng, phương Tây đã tỉnh mộng. Trong 8 năm cầm quyền, Tập Cận Bình siết chặt kiểm soát người dân với một loạt công nghệ mà những người tiền nhiệm không có được như trí tuệ nhân tạo, Big Data, giám sát video, công nghệ nhận diện, kiểm soát toàn bộ các mạng xã hội. Sau Hồng Kông, Đài Loan đang trong tầm ngắm, nhất là khi đã chứng tỏ được một nền dân chủ có thể kiểm soát nạn dịch hiệu quả hơn độc tài. Đối với Tập Cận Bình, đây là một thách thức không thể chấp nhận được. Lần đầu tiên, mục tiêu thống nhất một cách hòa bình với Đài Loan không còn được nêu ra trong báo cáo thường niên của Quốc hội Trung Quốc vừa rồi. Chưa phải là đe dọa chiến tranh, nhưng không còn là đảm bảo bình yên.
Những gì đang diễn ra ở phương Đông là hình ảnh mới của cuộc xung đột giữa Cộng sản toàn trị và dân chủ tự do, vốn đã đánh dấu thế kỷ thứ 20. Ngay từ năm 2013, ông Tập đã dự báo sự biến mất của chủ nghĩa tư bản và chiến thắng tối hậu của chủ nghĩa xã hội.
Dưới cái vỏ con đường tơ lụa mới, ông Tập xây dựng một thế chế mới với trung tâm không còn là Âu Mỹ mà là Trung Quốc. Đối với Tập Cận Bình, Trung Quốc toàn trị dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản là mô hình mà thế giới phải noi theo. Nhà độc tài đỏ lợi dụng đại dịch để thúc đẩy những con cờ của mình, áp dụng nguyên tắc của Winston Churchill, không nên phí hoài một cuộc khủng hoảng. Chủ tịch Trung Quốc biết rằng thảm họa kinh tế do con virus từ Vũ Hán gây ra có nguy cơ gây hỗn loạn xã hội tại Hoa Lục. Việc tăng 6,6% ngân sách quốc phòng bất chấp phúc lợi xã hội bị cắt giảm và quyết định làm chủ tịch suốt đời của ông ta đã gây bất mãn ngay trong giới cầm quyền Trung Quốc. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa của ông Tập không còn ai mơ đến, thế nên ông bàn thúc đẩy tinh thần dân tộc chủ nghĩa, trong khi phương Tây đang choáng váng trước hậu quả nặng nề của đại dịch. Bắc Kinh cho thấy đã sẵn sàng vi phạm các hiệp ước quốc tế như thỏa thuận với London về Hồng Kông, các đối tác của Trung Quốc cần rút được kinh nghiệm.
L'Express lý giải virus corona đã đẩy nhanh cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Bắc Kinh và Washington như thế nào?
Trong khi virus corona đã làm cho 100.000 người chết tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến sự bất tài của Trung Quốc, nước phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hàng loạt ở tầm mức thế giới. Bắc Kinh thì tố cáo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói dối khi khẳng định con virus độc hại đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Mới đây, Washington đe dọa sẽ phản ứng rất mạnh nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Ông Pompeo còn chúc mừng bà Thái Anh Văn tiếp tục là người đứng đầu một nền dân chủ sinh động và là nguồn cảm hứng cho khu vực và thế giới, khiến Bắc Kinh điên lên vì tức giận. Tại Biển Đông, các chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc. Về kinh tế, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 coi như bị chìm xuồng. Mới đây, Washington còn cấm tất cả các nhà sản xuất chip điện tử cung ứng sản phẩm cho Huawei, một chạng bóp nghẹt kinh tế đối với tập đoàn này. Bắc Kinh trả đũa bằng cách hạ giá đồng nhân dân tệ 15% so với đồng đô la, dấu hiệu tiên khởi cho một cuộc chiến tranh tiền tệ.
Trong khi đó, Lopes trong bài xã luận Cuộc chiến tranh lạnh mới và chúng ta tỏ ra băn khoăn về vai trò của châu Âu. Sự xuống cấp nhanh chóng trong quan hệ giữa hai siêu cường thế kỷ thứ 21 đặt ra nhiều vấn đề, mà trước hết là câu hỏi có thể gọi tên cuộc khủng hoảng này là gì?
Tác giả Piersky cho rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ phân tích ở góc độ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Đã hẳn, chống Trung Quốc là một trong những chủ trương chính trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, một phần để làm quên đi cuộc khủng hoảng virus corona. Nhưng ở Mỹ, tâm lý thù địch Trung Quốc là sâu sắc, được cả hai đảng chia sẻ và sẽ không biến mất một khi cuộc bầu cử kết thúc. Chỉ cần đọc văn bản 14 trang được công bố vào giữa giữa tháng 3 mang tựa đề Cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gọi Trung Quốc là kẻ cạnh tranh hệ thống. Chủ trương này hẳn là được phe dân chủ ủng hộ. Vấn đề thứ hai mà cuộc khủng hoảng đặt ra là đối với thế giới phải đứng về bên nào, hãy chọn phe đi, đồng chí. Trung Quốc của Tập Cận Bình càng hùng mạnh thì lại càng độc đoán, và đại dịch virus corona càng làm xu hướng này tăng lên. Đang ở thế thủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn thái độ hung hăng. Đối với châu Âu, hầu như khó thể trung hòa giữa Washington và Bắc Kinh, chẳng hạn phải cân nhắc việc sử dụng 5G của Huawei. Mùa xuân năm 2019, Ủy ban châu Âu đã nhận định Trung Quốc vừa là đối tác vừa là đối thủ chiến lược. Bắc Kinh là đối tác quan trọng trong Hiệp định Khí hậu Paris mà Tổng thống Mỹ đã rút ra, và còn là nước cùng ký kết hiệp ước nguyên tử với Iran. Nhưng ngoài việc lên án sự mập mờ của Trung Quốc về nguyên nhân đại dịch cho con virus xuất xứ từ Vũ Hán gây ra và việc đàn áp Hồng Kông, Tân Cương, châu Âu có thể làm được gì khác? Tác giả không tin rằng châu Âu sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong một bài viết khác, Lopes nhấn mạnh Trung Quốc đã đánh rơi chiếc mặt nạ. Ông Tập Cận Bình đã có những quyết định thô bạo, trước hết là về chính trị. Quy chế một đất nước hai chế độ của Hồng Kông bị hủy hoại và Trung Quốc gây áp lực ngày càng lớn đối với Đài Loan.
Trên lĩnh vực kinh tế, lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc không đề ra mục tiêu tăng trưởng, bộc lộ sự hoang mang của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trạng huống, đồng thời với khủng hoảng cơ cấu liên quan đến lão hóa dân số và kinh tế trì trệ. Còn về chiếc mặt nạ y tế thì đã bị rơi rụng từ rất lâu. Người ta biết rằng Trung Quốc đã dối trá ngay từ đầu nạn dịch. Bây giờ không phải là lúc để khuyến dụ như Trung Quốc đã làm trong nhiều thập niên qua, mà Bắc Kinh đã để lộ hẳn bộ mặt của một chế độ độc tài.
Courrier International dành 4 trang báo cho vấn đề tiêu thụ thịt thú rừng tại Trung Quốc. Thường vụ Quốc hội nước này đã ra lệnh ngừng buôn bán thú hoang bất hợp pháp để diệt trừ thói quen xấu là ăn thịt rừng và bảo đảm an toàn dịch tễ.
Virus corona chủng mới xuất hiện ở Vũ Hán là sản phẩm từ nền văn hóa hạ cấp của Trung Quốc, bắt và ăn thịt thú rừng, đối xử vô nhân đạo và tiếp tục xơi thịt chúng để thỏa mãn ý thích của mình. Thói quen xấu xí này của người Trung Quốc là nguồn virus. Giáo sư Viên Quốc Dũng và trợ lý của ông hôm 18 tháng 3 đã viết như thế trên một nhật báo lớn của Hồng Kông là Minh Báo. Bài viết bị rút xuống trong cùng ngày. Một nghịch lý là dịch SARS năm 2003 đã làm bùng nổ việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã tại Trung Quốc. Tạp chí Tài Kinh cho biết tổng cộng ngành này thu dụng 14 triệu nhân công với doanh số lên đến 520 tỷ nhân dân tệ, tức 67 tỷ euro. Trong một bài viết khác trên tờ báo đối lập Apple Daily, ông Đái Triệu Đình, giáo sư luật Hồng Kông cho rằng văn hóa hạ cấp của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở COVID-19. Ông viết, xin trích, có một loại virus chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài đang lan truyền trên thế giới. Nếu không nhanh chóng ngăn chặn, thì một thảm họa khác có thể gây hại cho hành tinh chúng ta. Theo ông, virus độc tài có nhiều đặc tính như đặt ổn định xã hội lên trên tất cả và trốn tránh trách nhiệm.
Courrier International dịch một bài khác trên Liên Hợp Báo của Đài Loan, kêu gọi Bắc Kinh phải làm thay đổi cách nghĩ.
Tại Hoa Lục, người ta cho rằng ăn thịt rừng làm tăng cường sức lực, tráng dương bổ thận, đồng thời chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, xã hội hiện đại đã có biến chuyển sâu sắc trong việc bảo vệ thiên nhiên, có các quy định chặt chẽ về thực phẩm. Đại dịch corona đã tác hại nặng nề đến hình ảnh của Trung Quốc. Dân Hoa Lục bị thế giới coi là những kẻ kỳ dị, xơi cả loài dơi và công. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm rúng động toàn hành tinh vì người Vũ Hán ăn thịt rừng. Với 1 tỷ con heo bò, 13 tỷ con gà vịt giết thịt hàng năm, tờ báo cho rằng dân Hoa Lục không hề thiếu nguồn protein để phải ăn thịt thú hoang. trong 20 năm qua, Trung Quốc đã bước lên hàng cường quốc về kinh tế, quân sự và khoa học, nhưng về văn hóa lại ở mức thấp về mặt tôn trọng môi trường và sinh vật, chẳng hạn ăn vi cá mập hay tay gấu. Nếu không lấp được khoảng cách này, thì tư cách đại cường khó mà đạt được. Gandhi đã nói, người ta nhận ra mức độ văn minh của một dân tộc thông qua cung cách mà họ đối xử với loài vật.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Số ca nhiễm virus corona trên thế giới vượt mốc 6 triệu. Brazil đứng thứ tư về số ca tử vong sau Hoa Kỳ, Anh Quốc và Ý. Tại Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm, biểu tình bạo động tiếp diễn tại nhiều thành phố sau cái chết của người da đen George Floyd ở Minneapolis. Tập đoàn SpaceX của Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ đưa hai phi hành gia vào không gian. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh tổng kết các sự kiện đáng chú ý trong tháng 5. Dụ tin đồn Mỹ trở lại vịnh Cam Ranh Việt Nam, bà Thái Anh Văn bước vào nhiệm kỳ 2 Tổng thống Đài Loan, Hồng Kông dậy sóng vì luật an ninh vào lúc cuộc đọ sức Mỹ-Trung đang lên đến cao trào.
Kính thưa quý vị, liệu Hoa Kỳ có quay trở lại cảng Cam Ranh của Việt Nam hay không? Trung Quốc và Mỹ đọ sức ở Đại hội đồng Y tế Thế giới, ai thắng ai thua? Tương lai nào cho quan hệ Trung Quốc-Đài Loan? Tăng ngân sách quốc phòng, phải chăng Trung Quốc muốn tiếp tục khẳng định thế siêu cường? Và tại Hồng Kông, thời kỳ tự do sắp chấm dứt, trên đây là những câu hỏi lớn trong tháng 5 này. Năm chập chờn bóng đen một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc khẩu chiến giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh virus corona chủng mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Lời đồn thổi rộ lên từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay cho rằng Mỹ muốn quay trở lại vịnh Cam Ranh của Việt Nam chẳng khác gì như châm thêm dầu vào lửa. Theo phân tích của chuyên gia người Úc Kurt Tyler, giáo sư danh dự Học viện Quốc phòng Úc với ban tiếng Anh đài RFI, điều này khó có thể xảy ra do chính sách 3-0 của Việt Nam. Ông cũng ghi nhận là số lần tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam ngày một nhiều. Theo ông, vài năm gần đây, Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tại Việt Nam. Dù vậy, giáo sư Kurt Tyler thận trọng cảnh báo.
Bất chấp chuyến thăm cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, ba chuyến thăm khác của tàu chiến Mỹ và cuộc thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Obama, Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Kinh nghiệm lâu nay của tôi về Việt Nam cho thấy Hà Nội chẳng được lợi gì khi xem Trung Quốc là kẻ thù vĩnh viễn của họ.
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kết thúc cuộc họp Đại hội đồng trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đối chọi nhau gay gắt về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 và cách xử lý cuộc khủng hoảng của WHO bị Mỹ tố cáo là theo đuôi Trung Quốc. Trước sức ép của Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới thông qua một nghị quyết yêu cầu đánh giá độc lập và khách quan hoạt động của cơ quan này trong công cuộc đối phó với dịch COVID-19. Nhưng nghị quyết này không tháo gỡ được áp lực đe dọa của Mỹ. Tổng thống Donald Trump kỳ hạn cho Tổ chức Y tế Thế giới trong vòng một tháng để cải cách cụ thể. Bằng không, Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi tổ chức. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp đánh giá như sau.
Trên bình diện ngoại giao, đương nhiên là Trung Quốc đã thắng. Một phần là vì cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nếu Trung Quốc tìm ra được vaccine, đây sẽ được xem như là tài sản chung của thế giới và như vậy sẽ được đưa ra sử dụng đại trà. Cam kết này còn nhằm chống lại những tuyên bố của lãnh đạo người Anh của hãng dược Sanofi cho rằng vaccine tìm được trước hết sẽ dành cho thị trường Hoa Kỳ. Tiếp đến là sự vắng bóng của ông Donald Trump đã nhường chỗ cho Trung Quốc. Chúng ta có thể nghĩ rằng Liên Hiệp Châu Âu cũng là bên thắng cuộc trong lần họp này. Cuộc họp gây quỹ mà Liên Hiệp Châu Âu tổ chức hôm 8 tháng 5 để tìm nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu một loại vaccine đã thành công, quyên góp được 8 tỷ euro. Và châu Âu đã đưa ra được một hình ảnh đa phương, không bị nghi ngờ là giấu giếm như Trung Quốc hay có sự thèm muốn được che đậy. Do Hoa Kỳ thoái lui, sự có mặt của Liên hiệp châu Âu khẳng định sự hiện diện của phương Tây và như vậy cũng nhằm không để Trung Quốc là cường quốc duy nhất độc chiếm địa bàn.
Ngày 20 tháng 5 2020, trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2 Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn khẳng định người dân Đài Loan sẽ không chấp nhận đánh đổi hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại cho nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ mà Bắc Kinh đang sử dụng để thâu tóm Đài Loan và làm thay đổi nguyên trạng giữa đôi bờ eo biển. Ông Stevenson, chuyên gia ngành nghiên cứu phương Đông và châu Phi, trường Đại học London, trả lời câu hỏi đài RFI nhận định về tương lai quan hệ hai bên bờ eo biển như sau.
In the next 4 years, we are going to see a continuation, if not a worsening, of.
Trong 4 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến một sự tiếp nối, nếu không muốn nói là xuống cấp, trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, vốn dĩ đã rất căng thẳng. Đài Loan là một ví dụ điển hình cho thấy làm thế nào một đất nước dân chủ, về văn hóa chủ yếu là người Hoa, đã xử lý tốt cuộc khủng hoảng COVID-19. Đây chính là một sự tương phản rõ nét trước sự bất lực của Trung Quốc hồi đầu mùa dịch. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng tỏ ra khó chịu và tức giận, chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà Thái Anh Văn về việc đã chống dịch thành công và tái đắc cử trên cơ sở một cương lĩnh không chấp nhận quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan.
Khóa họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc ngày 22 tháng 5, sau hơn 2 tháng rưỡi bị trễ vì dịch bệnh COVID-19, đã tập trung mọi sự chú ý của giới quan sát. Lần đầu tiên Trung Quốc không thông báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế như thông lệ. Ngược lại, Bắc Kinh cho biết duy trì mức tăng ngân sách quốc phòng ở mức 6,6%. Theo nhận định của ông Mathieu Duchatel, Giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne trên đài RFI, thì bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn, công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc vẫn được tiếp tục.
Những năm gần đây, mối tương quan giữa ngân sách quốc phòng và tăng trưởng kinh tế là khá mạnh. Thường thì tăng trưởng kinh tế thấp hơn mức tăng quốc phòng một điểm. Ví dụ như trong năm 2019, mức tăng chính thức cho quốc phòng là 7,5%, trong khi tăng trưởng kinh tế là 6,5%. Năm nay, chúng tôi vẫn chưa có số liệu về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể dự đoán bởi vì Ngân hàng Thế giới đưa ra con số là 3%. Nhưng con số này có thể còn tệ hơn nữa. Tín hiệu mà Trung Quốc muốn đưa ra là quốc phòng vẫn là yếu tố được bảo đảm, tránh không bị tác động của khủng hoảng kinh tế, tiếp tục được tăng cường, đồng thời được gửi đến quốc tế một tín hiệu về sức mạnh và ổn định của Trung Quốc.
Cuối cùng, đỉnh điểm thời sự tháng 5 là cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông lại trỗi dậy với việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới, đạo luật nghiêm cấm và trừng phạt mọi hành vi phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ chế độ sẽ được áp đặt với Hồng Kông. Người dân đặc khu hành chính lên án đây là một biện pháp bóp nghẹt các quyền tự do. Hoa Kỳ lập tức phản ứng dọa rút quy chế ưu đãi thương mại đối với Hồng Kông. Trên đài RFI, ông Jean-Philippe Béja, giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp, chuyên gia về chính trị Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh đã thất hứa với chính những cam kết của mình đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa.
Đây là một sự thay đổi sâu rộng đến mức người ta không khỏi nghi ngờ việc gìn giữ công thức một nhà nước hai chế độ. Luật cơ bản, một nhà hiến pháp của Hồng Kông ghi rất rõ là luật quốc gia, tức là luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không thể được áp dụng ở Hồng Kông, ngoại trừ các lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng. Luật an ninh vừa được thông qua chẳng liên quan gì đến ngoại giao cũng như quốc phòng. Hơn nữa, lúc đầu chính quyền Hồng Kông từng nói là không thể sửa đổi luật cơ bản Hồng Kông trong một sớm một chiều. Thế rồi, chỉ trong một đợt nghỉ cuối tuần, họ đã thay đổi ý kiến. Việc thông qua dự luật về an ninh cho thấy là Bắc Kinh hoàn toàn coi thường những cam kết mà họ đã đưa ra vào năm 1984 và năm 1990 khi thiết lập luật cơ bản và muốn áp đặt đạo luật này ở Hồng Kông, vì Trung Quốc hiểu rõ là người dân Hồng Kông đang đứng dậy chống lại mọi hành động can thiệp của Bắc Kinh. Và nhất là chính quyền Hồng Kông hiện nay tuân theo lệnh của Bắc Kinh đã hoàn toàn bất lực, không làm được bất kể điều gì để có được ảnh hưởng đối với xã hội Hồng Kông.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Anh, sau đây là tạp chí thể thao Suzuko Karatedo, tâm thức núi trong võ đạo. Tạp chí của Tú Anh đã phát lần đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2019.
Tạp chí thể thao
Suzuko Karatedo là đạo đường không thủ đạo Nhật Bản, do võ sư Suzuki Joji, tên Việt Nam là Phan Văn Phúc, sáng lập vào đầu thập niên 1960 tại Huế. Trong tạp chí thể thao tuần trước, võ sư Nguyễn Văn Dũng, một trong những cao đồ của chưởng môn, giới thiệu nhân duyên và thành tựu của môn phái. 60 năm qua tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước trên thế giới, Suzuko Karatedo tiếp tục lớn mạnh. Tại Việt Nam, người giữ lửa cho chưởng môn Suzuki Joji là võ sư Nguyễn Văn Dũng. Ông sáng lập đạo đường Nghĩa Dũng Karatedo với tâm nguyện, nỗ lực thắp sáng tâm thức tuổi trẻ, tinh thần dấn thân và trách nhiệm. Võ đạo truyền thống tiếp tục được duy trì trong tinh thần núi Thiên Bạch Mã, ngọn núi cao nhất ở Thừa Thiên. Mời quý thính giả theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn. Kính chào võ sư sư trưởng Nguyễn Văn Dũng. Trong phần 1, võ sư có dịp nói qua về vai trò của núi Bạch Mã, vị thầy vĩ đại sau ân sư Suzuki của môn sinh Suzuko Karatedo và đặc biệt là giới trẻ thuộc Nghĩa Dũng Karatedo. Với tư cách là một karateka quyền đai đệ thất đẳng và cũng là một nhà giáo, giáo sư quốc văn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, xin võ sư giải thích thêm về con đường lên ngọn núi Thiên Bạch Mã. Đây cũng là tên một quyển sách của võ sư.
Thưa anh, hồi trước á, tôi đi tập với thầy Suzuki thì chúng tôi tập trong căn phòng rất là nhỏ. Ngày nay tôi muốn mở rộng cái không gian rèn luyện cho các em. Mà tuy nhiên là một yếu tố ưu tiên hàng đầu. Ở Huế có một cái ngọn núi nổi tiếng là núi Bạch Mã, cao khoảng 1.500 mét. Tôi thường đưa môn sinh của tôi lên rèn luyện ở đó. Các em phải mang cái ba lô nặng khoảng 15 ki, rồi đoạn đường đi lên là 19 cây số, cả đi và về và cả hoạt động trên đó thì gọn gẹt khoảng 50 cây số. Đây thực chất là một cuộc hành hương, nhưng mà về mặt tổ chức thì coi đó như một cuộc hành quân. Nó đầy gian khổ, đầy thử thách, đầy hiểm nguy. Tôi muốn thông qua đó để giúp cho các em biết mình là ai và tự hào về bản thân mình, giúp cho các em ý thức kỷ luật đúng giờ, cái tinh thần hợp tác, tính năng đầm quyền biến và đặc biệt là những kỹ năng để có thể mưu sinh trong những tình huống ngặt nghèo, cho các em được ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bạch Mã, thức dậy 4 giờ sáng để ngắm bình minh, đêm ngưỡng mặt ngắm sao trời. Tôi cho đó là những yếu tố để bồi dưỡng cho tâm hồn các em và cũng là một yếu tố để các em thấy quê hương đất nước của mình đẹp quá và từ đó nảy sinh ra tấm lòng yêu nước và ý thức bảo vệ đất nước của mình. Sau chuyến đi, các em phải viết một cái bản thu hoạch, thường là khoảng 15 trang anh ạ. Trong cả mấy ngàn cái bản thu hoạch đó, tôi chọn một số để in thành một cuốn sách và được rất nhiều người ta chỉ mến. Thì tên cuốn sách đó là Tâm Thức Núi.
Chúng ta có thể dừng ở đây đôi phút để võ sư có thể trình bày thêm về Tâm Thức Núi. Võ sư vừa nói đến đó, phải chăng là võ sư không phải chú trọng nhiều về võ nghệ mà đúng hơn là về võ đạo?
Thưa anh, núi cao là nơi un đúc những giá trị tâm linh. Ví dụ như Bạch Mã chẳng hạn, tôi nghiệm ra rằng khí thiêng của trời đất, năng lượng của trời đất đã đúc kết ở đó. Cho nên lên Bạch Mã, nếu biết mở rộng cái tâm văn hóa, mình sẽ thấy cái tâm hồn mình cao rộng hơn, trái tim của mình trang chứa yêu thương và độ lượng hơn, cái suy nghĩ của mình nó minh triết hơn. Thì Bạch Mã Sơn, ngọn núi tâm thức của thầy trò chúng tôi, cũng còn là một cái nơi để cho chúng tôi vọng về. Rất nhiều em để đến đó, bây giờ ra đời gặp những lúc khó khăn thì cả em nói chuyện về Bạch Mã để tìm thấy một sự bình an trong tâm hồn cả em. Cũng có rất là nhiều em đã thành đạt, nhưng mà 5-10 năm cả em trở về lên Bạch Mã đôi ba ngày, em hấp thu cái năng lượng trên đó, tìm thấy sức mạnh cho mình để cả em tiếp tục đi vào đời. Quả thực đối với thầy trò chúng tôi thì chỉ núi Bạch Mã là linh địa, thánh địa của Nghĩa Dũng Karatedo. Thưa anh,
sau khi ân sư của võ sư là Suzuki Choji qua đời thì võ sư đã lập Nghĩa Dũng Karate Do, tâm nguyện đào tạo cho môn sinh karate một cái tinh thần hào hiệp, trách nhiệm, đa năng, đa hiệu, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Võ sư đã nói sơ qua một chút trong cái phần phỏng vấn lần đầu tiên. Thì thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, thụ giáo Nghĩa Dũng Karate Do, thì người môn sinh Việt Nam được đào luyện theo những cái phương pháp nào?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ văn không võ là văn nhu nhược, võ không văn là võ bảo tàng. Bởi vậy cho nên tôi có ý định là muốn đào tạo cho những người học trò của tôi trở thành một con người toàn diện hơn, tính cách, nhân cách và đặc biệt trong cách ứng xử đời. Làm thế nào có cái sự hài hòa giữa lý và tình, giữa thương và nhu, giữa văn và võ. Và muốn nó hài hòa và toàn diện như vậy thì tôi mở rộng không gian tập luyện, không phải chỉ hạn chế trong cái võ đường mà mở rộng ra bên ngoài. Ví dụ tôi kêu gọi trẻ em mỗi tháng là đóng góp mà 2 lon gạo, rồi mỗi năm như vậy như một bữa ăn sáng tất cả đóng góp lại, rồi sau đó giúp đỡ cho người nghèo, các cô nhi viện, xây những ngôi trường cho cả trẻ em vùng cao, làm cái cầu bắc qua suối để cho trẻ em khỏi bị được lũ cuốn. Tôi cho rằng đó là những cái hoạt động mà nó bồi dưỡng cho tâm hồn cả em, để trẻ em trở thành những con người có cái lòng nhân ái, biết cảm thông, biết sẻ chia và có tinh thần trách nhiệm. Đó là cái điều mà tuổi trẻ hiện nay rất là thiếu. Chúng tôi cũng rất coi trọng trường đọc sách. Tôi nói về các em, sách là người thầy vĩ đại, và thông qua sách thì các em học hỏi được rất là nhiều điều. Tôi bắt buộc mỗi võ đường như vậy phải có một cái tủ sách, và trong chương trình tập luyện thì các em sẽ dành những cái thời gian để cho võ sinh của mình trao đổi những cái sách để đọc. Và làm thế nào để có cái nguồn mà cung cấp cái tủ sách đó càng ngày càng phong phú hơn. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em tham gia những cái hoạt động của xã hội, ví dụ như nhặt rác, làm vệ sinh môi trường. Rồi hiện nay thì chúng tôi đang đăng ký để bảo vệ và làm đẹp một cái khoảng sân hương. Theo quan điểm giáo dục của tôi là tất cả những cái giá trị tinh thần mà chúng tôi muốn uống đúc với các em ấy, thì không phải thông qua cái rao giảng của người thầy, mà thông qua cái quá trình rèn luyện và tập luyện cả em. Bên thiền học thì người ta gọi là tu và chứng, phải có tu thì lúc đó mới chứng. Tôi lấy ví dụ, trong tập luyện karate, cả em được tập một cái đòn đánh đánh ra là phải qua cái quá trình điều hơi, tù khí và phạt lực. Một cái đòn đánh đó phải là kết tinh của tất cả những kỹ lực của mình. Cả em thì đánh biết như vậy, và lâu dần một thời gian dài, trẻ em sẽ ngộ ra rằng là muốn làm cái gì phải làm hết sức mình, chứ không bày hay làm nửa chừng. Và cũng dần dần trẻ em sẽ ngộ ra, nhận ra là sống với ai cũng sống hết lòng, chứ không phải là đi một nửa, một già hai lòng. Đó, thì từ cái kỹ thuật trẻ em tập luyện, rồi trẻ em sẽ đến những cái giá trị tinh thần mà trẻ em ngộ ra. Mà giá trị tinh thần đó không phải ông thầy nói, ông thầy nói cả con phải thế này, phải thế này, mà trẻ em đó tập luyện và trẻ em buộc ra. Đây là cái đặc điểm mà thì võ đường chúng tôi đã đào tạo cho cả võ sinh của mình.
Dạ, có lẽ đó là cái cốt lõi của tâm thức núi. Thưa võ sư, trong cái thời gian hạn hẹp này, xin đặt võ sư một câu hỏi cuối cùng là, trong phần trao đổi trước đây thì võ sư có nói mới từ ở nước ngoài trở về. Được biết môn phái của võ sư có phát triển không những từ Trung ra Bắc xuống Nam đến tận mũi Cà Mau, mà còn phát triển ra nhiều nước trên thế giới.
Sau khi thầy tôi về Nhật năm 1978, tôi thành lập một cái võ đường lấy tên là Nghĩa Dũng Karate Do. Dũng là tên người đứng đầu, còn nghĩa là tôn chỉ của cái võ đường. Thì cho đến hiện nay thì cái võ đường ban đầu đó đã phát triển hơn 1.000 cái võ đường Nghĩa Dũng trong phạm vi toàn quốc, thêm 16 võ đường nước ngoài. Thì võ đường Nghĩa Dũng Karate ở Úc, Canada, rồi ở Nga, Slovakia, ở Cộng hòa Séc và ở Mỹ. Và một điều là dù cả em mở cái võ đường ở nước ngoài trong một cái nước hiện đại, nhưng mà cả em đã vẫn duy trì cái truyền thống và tôn trị mục tiêu của võ đường Nghĩa Dũng ở Huế. Thưa anh.
Dạ, yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn võ sư trả lời phỏng vấn chương trình Thể thao hôm nay với chủ đề là Tâm thức núi trong Nghĩa Dũng không thủ đạo. Và xin cảm ơn võ sư Nguyễn Văn Dũng và chúc môn phái tiếp tục phát triển mạnh.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Xin chào.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của Tú Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Thu Hằng và Gia Trình nói về album nhạc Let It Be, Sức Sống Vượt Thời Gian. Năm trước, vào tháng 5 năm 1970, album Let It Be, Hãy Mặc Kệ Nó, album cuối cùng của ban nhạc huyền thoại The Beatles, chính thức lên kệ đĩa. Được mệnh danh là nhóm nhạc của thế kỷ thứ 20, The Beatles xác lập kỷ lục mà chưa có ban nhạc nào đánh bại được, tiêu thụ đến 183 triệu đĩa hát.
Kênh Spotify còn tiết lộ có khoảng 20,6 triệu lượt nghe The Beatles hàng tháng trên kênh này. Trong đó, hơn 30% khán giả nghe nhạc The Beatles ngày nay đều là thế hệ thiên niên kỷ, Millennials, với độ tuổi từ 18 đến 24. Âm nhạc của The Beatles có sức hút kỳ lạ như nhịp cầu xuyên suốt các thế hệ. Thế hệ ông bà, cha mẹ khi ngân nga hát Let It Be, Hãy Mặc Kệ Nó. Và giờ con cháu họ vẫn tiếp hát nối tiếp, Speaking Words of Wisdom, nói những lời lẽ khôn ngoan trong các khúc kinh điển. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Nhóm The Beatles có vô vàn những bài hát đi cùng năm tháng như Yesterday, Hey Jude, nhưng Let It Be luôn có một chỗ đứng rất đặc biệt. Đó là bài ca của hy vọng, giai điệu của niềm tin, những hoài niệm về tình bạn tuổi trẻ, như lời ngợi sống của bốn chàng trai xứ sở thương sương mù. Không ai có thể phủ nhận được sức sống kỳ diệu của ca khúc chủ đề khi khúc dạng nhạc dạo piano thánh thót vang lên. Nếu mỗi bài hát có một số phận, thì số phận của Let It Be là buộc người nghe phải nhớ đến nó. Vì cái tựa đề đơn giản đến mức khó quên, giai điệu hát mà bài hát mộc mạc nhưng lại thẩm thấu sâu như gia tài âm nhạc của bộ tứ để lại. And I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Không được đánh giá cao như các album trước đó, album Let It Be năm 1970 đánh dấu nỗ lực của hàn gắn của bốn thành viên nhóm Paul McCartney, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr trước khi nhóm tách ra theo đuổi sự nghiệp solo. Chính vì vậy, cả album không có nhiều đột phá về phong cách hay thể nghiệm mới mẻ như album trước đó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band năm 1967 hay là Abbey Road năm 1969. Album Let It Be cho thấy sự tan rã của nhóm là điều không thể tránh khỏi, khi cá tính của mỗi thành viên đều định hình rõ nét, chín muồi và đầy xung đột. Sau khi nhóm tan rã, John Lennon đã tiết lộ rằng Paul McCartney muốn chiếm lĩnh vị trí trụ cột và chi phối nhóm. Bộ đôi không còn sáng tác chung như ngày mới thành lập nữa, cho dù luôn đề tựa tác giả dưới cái tên ghép quen thuộc Lennon-McCartney. Bỏ qua câu chuyện bếp núc hậu trường, Let It Be vẫn là một album tương đối dễ nghe, mang ngâm hưởng buồn nhưng không nhạt nhòa nhờ một số ballad xuất sắc. Hai ca khúc đinh nhất của album là Let It Be, Hãy Mặc Kệ Nó và The Long and Winding Road, Con Đường Dài và Quanh Co đều mang dấu ấn đậm nét của Paul McCartney. Ngoài ra còn có Across the Universe, Xuyên Qua Vũ Trụ sáng tác của John Lennon và Get Back, trở về sáng tác bởi George Harrison. Nothing's gonna change my world. Let It Be là một ballad rất tươi sáng, nhẹ nhàng, nói về sự lạc quan khi con người gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Mở đầu với nhạc dạo piano thánh thót, điệp khúc bài hát được tôn lên nhờ sự hòa giọng nhuần nhuyễn Paul, Jones và George. Các từ bài hát có câu Mother Mary comes to me, Mẹ Mary tìm gặp tôi, gây ra nhiều tranh luận. Tuy nhiên, Paul đã giải thích Mary trong bài hát ám chỉ mẹ anh. Bà Mary McCartney mất sớm vì căn bệnh ung thư, chứ không phải đức mẹ Mary như các fan lầm tưởng. Các khúc Let It Be ngầm truyền tải một thông điệp xung đột giữa các thành viên trong ban nhạc. Cho dù họ có tan vỡ, bài hát chiếu sáng những tia hy vọng cho một ngày tái hợp không xa. Với những ai có thể chia ly, vẫn có những cơ hội mà họ có thể nhìn thấy. Sẽ có câu trả lời, hãy mặc kệ nó. Let it be. But though they may be parted, Bài hát nổi tiếng khác là The Long and Winding Road, Con đường dài và quanh co, được phối khí bởi piano cùng dàn nhạc dây. Tựa đề ca khúc được Paul nghĩ ra khi thăm nông trại Hyde Park Farm của anh tại vùng quê Scotland bình yên. Ca từ đẹp, giai điệu mềm mại, khoải, khiến cho người nghe đắm chìm trong tâm trạng yêu ai đó hơn là tình yêu thiên nhiên đơn thuần.
The long and winding road that leads to your door will never disappear.
Tác phẩm không có cấu trúc chuẩn mực như các sáng tác truyền thống của The Beatles. Giai điệu dạo đầu được lặp lại nhiều lần, cùng hiệu ứng lan tỏa của dàn nhạc dây, khiến cho bài hát có một độ mở về không gian và thời gian. Trong cuộc phỏng vấn năm 1994, Paul từng nói đây là một bản tình ca buồn, vì anh muốn tìm kiếm cảm xúc sâu thẳm, gói ghém hết vào bài hát như vậy. Rất nhiều nghệ sĩ thập niên 2000 như Faith Hill, The Corrs, cover lại nhưng vẫn thiếu sự tinh tế và đặc biệt không có một bản phối khí đẹp như tranh. Rất nhiều lần tôi cô đơn và rất nhiều lần tôi đã khóc. Em có bao giờ biết đến không? Rất nhiều lần tôi đã cố gắng và đều dẫn tôi trở lại. Con đường dài và quanh co. Em để tôi đứng chờ nơi đây rất rất lâu rồi.
Many times I've been alone and many times I've cried.
Album Let It Be khép lại sự tồn tại của nhóm The Beatles, nhưng nó đã mở ra một trang sử mới cho âm nhạc pop rock đương đại. John Lennon từng bị chỉ trích khi phát biểu The Beatles còn nổi tiếng hơn Chúa Jesus. Tuy nhiên, không ai phủ nhận rằng các thành viên The Beatles là những tài năng âm nhạc thực thụ. Họ vừa có thể sáng tác, biểu diễn, phối hợp ăn ý và định hướng thẩm mỹ cho cả thế hệ về sau. Nửa thế kỷ nhìn lại, chúng ta phải thốt lên rằng Let It Be Classical Music, hay mặc kệ nó là nhạc cổ điển, như cách Paul McCartney từng ví von về giá trị âm nhạc của The Beatles.
Quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Thu Hằng và Gia Trình đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Số ca nhiễm virus corona trên thế giới vượt mốc 6 triệu. Brazil đứng thứ tư về số ca tử vong sau Hoa Kỳ, Anh Quốc và Ý. Tại Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm, biểu tình bạo động tiếp diễn tại nhiều thành phố sau cái chết của người da đen George Floyd ở Minneapolis. Tập đoàn SpaceX của Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ đưa hai phi hành gia vào không gian. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế Việt Nam hậu COVID-19. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.